Kính thưa quý bà, anh chị em, các bạn sinh viên thân mến, trong suốt mùa chay, cái cuốn sách kinh mà chúng ta thấy các linh mục hay các tu sĩ hay đọc, hay là một số giáo dân thuộc dòng Ba La Minh hay đọc, cuốn sách đã gọi là cuốn sách giờ kinh phụng vụ. Và trong suốt mùa chay thì cái giờ kinh trưa trước khi vào các thánh vịnh thì có một điệp ca này ngày nào cũng được lặp đi lặp lại như thế này: Chúa phán rằng, ta lấy mạng sống ta mà thề, ta không muốn cho kẻ gian ác phải diệt vong, nhưng muốn nó bỏ đường ta để được sống. Ông bà anh chị em, chúng ta nghe câu đó chúng ta khám phá ra điều gì? Trước hết chúng ta khám phá ra một Thiên Chúa tha thiết với thân phận con người, đến nỗi dám lấy mạng sống của mình ra để mà thề thốt: ta muốn nó bỏ đường ta để được sống. Một Thiên Chúa luôn luôn mong muốn con người, dù nó là gian ác, dù nó phạm tội nặng tày đình đến cỡ nào chứ nữa, thì Chúa mong muốn nó bỏ đường ta để được sống. Một Thiên Chúa mong muốn cho con người đón nhận được một sự sống thật sự. Đó là một Thiên Chúa tình yêu, một Thiên Chúa có một lòng tấm lòng, một tình yêu bao la dành cho thân phận con người của chúng ta, dù con người của chúng ta có tội lỗi. Và tác giả trong sách Cựu Ước Isaiah nói thế này: tội ngươi dù có đỏ như son thì cũng trở nên trắng như tuyết, có thấm như vải điều cũng trở nên trắng như bông. Đó, một tình yêu Thiên Chúa như thế. Và chúng ta thấy rằng là với một tình yêu như thế, Thánh Gioan Tông Đồ sau này khi sống với một Đức Giêsu Kitô, ông đã cảm nhận thực sự một tình yêu của Thiên Chúa như thế. Và ông đã nói Thiên Chúa là tình yêu. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta nhìn lại lịch sử cứu độ từ ngày Thiên Chúa dựng nên con người thì chúng ta sẽ thấy đúng quả thật Thiên Chúa là tình yêu. Khi dựng nên con người, Thiên Chúa ban cho con người một địa vị ưu vượt trên tất cả các loài thọ tạo, và trao ban cho con người một cuộc sống sung mãn, hạnh phúc trong cảnh nhà của Chúa mà chúng ta gọi nôm na là vườn địa đàng. Rồi Chúa còn thông chia cho con người hình ảnh của Thiên Chúa với việc Chúa trao ban cho con người hồng ân, tự do và trí khôn ngoan. Thế nhưng kính thưa quý bạn chị em, thay vì con người của chúng ta dùng cái tự do và cái trí khôn ngoan mà Chúa trao ban cho mình để rồi sử dụng nó, để rồi sống theo thánh ý của Thiên Chúa, để rồi mình được luôn luôn sống trong sự sung mãn của Thiên Chúa, thì con người lại sử dụng cái tự do đó và trí khôn ngoan đó để tự quyết định cho cuộc sống của mình khi nghe lời dụ dỗ của thế lực sư dữ, thế lực tội lỗi. Và con người đã chuốc lấy án phạt, con người đã phạm tội này phạm tội kia, xúc phạm đến Thiên Chúa, và tội con người phạm thì con người gánh lấy hậu quả của mình, đó là đau khổ, đó là vất vả, đó là chết chóc. Kính thưa quý bà anh chị em, mặc dù con người phạm tội và chống lại Thiên Chúa, bất tuân lệnh Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa vẫn một lòng trung tín và yêu thương con người. Trong suốt hành trình của dân Do Thái, chúng ta thấy dân hết lần này đến lần khác phản bội Thiên Chúa, Thiên Chúa vẫn yêu thương. Và một hình ảnh một Thiên Chúa như là một người cha luôn luôn theo sát bên con người, luôn là lẽo đẽo theo con người trên suốt hành trình lịch sử của con người. Mỗi khi con người phạm tội, mỗi khi con người chuẩn bị rơi vào tội lỗi, chuẩn bị rớt xuống vực sâu, chuẩn bị chết, thì Thiên Chúa luôn luôn cho sứ giả của Chúa đến để cảnh tỉnh, để nhắc nhở và để nâng đỡ con người. Đó là các thủ lãnh, đó là các ngôn sứ như chúng ta biết. Và kính thưa quý bà anh chị em, một Thiên Chúa, tình yêu của Thiên Chúa đã đạt đến tột đỉnh, một cách tột đỉnh khi trao ban cho con người, người con một chị ái, như ai chúng ta cũng biết, đó là Đức Giêsu Kitô. Thế rồi qua Đức Giêsu Kitô, con người tìm lại được hình ảnh ban đầu của mình. Để qua Đức Giêsu Kitô, con người được giao hòa với Thiên Chúa. Để qua Đức Giêsu Kitô, con người được sự sống đích thực mà Thiên Chúa muốn trao ban cho con người. Như trong bài đọc chúng ta vừa nghe, Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Côrintô đã nói: trong Đức Giêsu Kitô chúng ta được giao hòa với Thiên Chúa. Trong Đức Giêsu Kitô chúng ta là thọ tạo mới, tức là qua Đức Giêsu Kitô chúng ta được tái sinh, được cứu độ và trở lại với cái tình trạng, với cái hình ảnh ban đầu, sự sống sung mãn, sự sống tích thực, hạnh phúc, niềm vui mà Chúa ban cho chúng ta. Nên chúng ta thấy Thiên Chúa quá yêu thương con người. Và một Thiên Chúa với tình yêu bao la rộng lớn, tuyệt vời, vượt ra khỏi trí tưởng tượng của con người, được cụ thể hóa và sống động hóa trong dụ ngôn của bài Tin Mừng hôm nay, dụ ngôn của người cha nhân lành. Chúng ta thấy điểm thứ nhất, hình ảnh của người cha trong dụ ngôn, đó là tôn trọng tự do và quyết định của đứa con của mình. Đứa con của mình xin cha chia gia tài, để rồi nó ra đi là một điều gì đó mà nó có thể là xây dựng một ước mơ, là mình sẽ ra đi và từ cái vốn đó mình có được, mình xây dựng một tương lai huy hoàng hoành tráng của mình. Thế nhưng chúng ta biết là tài sản để chia cho các con, khi nào người cha nhắm mắt thì tài sản đó mới được chia với thuộc về những đứa con trong gia đình. Thế nhưng vì yêu thương con đứa thứ của mình, yêu thương con cái của mình, người cha đã sẵn sàng chiều ý con và tôn trọng tự do quyết định của người con thứ. Và người con thứ này ra đi thì thực tế hết sức là phũ phàng, không như anh ta nghĩ. Và xã hội anh ta đang sống cũng dạng như là xã hội Việt Nam chúng ta ngày hôm nay, đầy những cạm bẫy, lôi kéo, cuốn hút, hấp dẫn anh ta. Và cuối cùng anh ta đã va vấp hết điều này đến điều khác. Rồi cuối cùng thì cuộc sống của anh ta, như bài Tin Mừng đã diễn tả, chúng thấy là rơi xuống tận đáy của xã hội, đến nỗi mà anh ta muốn ăn lương thực của heo mà không có để ăn. Chúng ta nên nhớ, đối với người Do Thái, heo là một giống loài ô uế dơ bẩn, mà anh ta muốn ăn lương thực của heo còn không có để ăn. Và trong cái lúc mà rơi xuống tận đáy của vực sâu thì anh ta mới ngồi nghĩ lại về cảnh sống trong gia đình của cha trước đây. Và anh ta đã soạn một bài gọi là tự thú rất dài để quyết định trở về nhà cha của mình. Và trong cái bài tự thú đó của anh ta, chúng ta khám phá ra hai điểm. Anh ta về xin lỗi cha, và anh cha chỉ mong muốn là được ăn cho no bụng thôi. Đó thứ nhất. Cái thứ hai, và chỉ ước mong là xin cha cho mình một cái địa vị bằng những người làm con trong gia đình. Đó là hai điểm trong bài tự thú của anh ta chúng ta thấy được. Thế nhưng chúng ta thấy khi anh ta trở về từ đằng xa thì anh ta đã trông thấy một ông cụ già. Mà trước đây khi anh ta đi thì ông ấy vẫn còn rất trẻ trung, còn rất là khỏe. Lưng kỳ này ông đã còng xuống, đó là người cha của anh. Và ông đang ngồi trước cửa nhìn ra đường như là đang chờ đợi một ai đó về. Và khi anh ta về thì bắt gặp được người cha mình đang trông ngóng mình trở về. Kính thưa các bạn anh chị em, chúng ta dừng ở đây, lại đây để chúng ta thấy dù con người phạm tội, phản bội và ra đi, nghĩa là từ chối tình thương của cha, của Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa luôn luôn chờ đợi, ngóng ngóng con người trở về. Và khi anh ta trở về thì người bố, người cha làm cho anh ta đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Anh ta đang rón rén và run sợ trở về nhà và để thú tội với cha của mình. Thì khi anh ta bước vào nhà thì người cha lại chạy ra ôm chầm lấy anh ta, hôn lấy hôn để. anh ta chưa kịp nói lời tự thú gì hết, đang run sợ rón rém về tội lỗi của mình, thì người cha chạy ra ôm chầm lấy anh ta, hôn lấy hôn để. Và dù anh ta có nói gì về lời tự thú, nhưng trong bài tin mừng chúng ta thấy thì người cha cũng chẳng quan tâm. Ngài chỉ quan tâm đến là việc phục hồi lại phẩm giá cậu ấm trong gia đình của mình, với một niềm vui tràn ngập vì con mình đã trở về. Nào hãy mang áo mới ra mặc cho cậu, hãy mang dép ra sỏi cho cậu, hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu, giết bê béo để ăn mừng, vì con ta nay đã mất, nay lại tìm thấy. Kính thưa quý ông bà anh chị em, không quan tâm đến tội lỗi của con người. Một Thiên Chúa là như thế. Đó là điểm thứ hai, chúng ta khám phá ra một tình yêu của Thiên Chúa vượt trên sức tưởng tượng con người. Bình thường một người bố mà đứa con mà nó hư như vậy thì ông bà anh chị em biết rồi, về đến nhà thứ nhất có thể là quát mắng chửi bới, bày ra khỏi nhà luôn đi. Nếu không như vậy thì cũng làm mặt lạnh lùng với nó. Chứ nào có người cha nào mà lại nó đang gần về đến nhà, nó về đến nhà thì chạy ra ôm chầm lấy nó, hôn lấy hôn để, rồi lại giết bê béo, lại mặc áo mới, lại đeo nhẫn mới. Đó muốn nói lên ý nghĩa một Thiên Chúa đã phục hồi phẩm giá con người, vì con người đã trở về với Thiên Chúa, phục hồi lại phẩm giá của mình, phục hồi lại hình ảnh mà Thiên Chúa đã trao ban cho con người, và đặc biệt là trao cho con người một sự sống thật sự, một sự sống sung mãn trong tình yêu của Thiên Chúa. Kính thưa quý bà anh chị em, đó là những điểm chúng ta khám phá ra hình ảnh của một Thiên Chúa của chúng ta, và đó là một điểm son trong giáo lý của nhà đạo của chúng ta. Như vậy thì các bạn anh chị em và các bạn sinh viên, nếu như có một người nào đó hỏi chúng ta tại sao chúng ta theo đạo Công giáo, thì chúng ta có một câu để trả lời cho họ rất dễ dàng, là bởi vì tôi có một đấng tôi tin là giàu lòng yêu thương con người, yêu thương con người mà vượt ra khỏi sức tưởng tượng của con người. Một Thiên Chúa không bao giờ chấp nhận tội lỗi con người. Một khi con người sám hối, con người trở về, thì Thiên Chúa luôn luôn đón con người vào sống trong tình yêu của Thiên Chúa. Kính thưa quý bạn anh chị em, và hôm nay chúng ta ngồi ở đây, tôi cũng như bạn chị em, mỗi người chúng ta hãy suy nghĩ trong vài giây, chúng ta xem chúng ta cũng là một người con hoang đàn một cách nào đó. Khi chúng ta sử dụng tự do và trí khôn ngoan cũng như những phương tiện Chúa ban cho chúng ta một cách tự ý theo ý mình hơn là theo ý Chúa, thì chúng ta cũng đã đi ra ngoài tình yêu thương của Thiên Chúa. Rồi chúng ta cũng có thể là một người anh cả trong bài dụ ngôn ngày hôm nay, là chúng ta sống ích kỷ với anh chị em chúng ta. Chúng ta không có sống tình yêu thương của Chúa khi không biết tha thứ cho anh chị em, không biết nâng đỡ sẻ chia cho anh chị em của chúng ta, và chúng ta tự cho mình là ngon lành, tự cho mình là thánh thiện như là Pharisêu, kinh sư. Kính thưa các bạn anh chị em, cùng với người con hoang đàng trong bài tin mừng hôm nay, mỗi người chúng ta hãy cảm nhận, hãy đón nhận và nhận thức tình yêu của Thiên Chúa qua tiểu phẩm trong vòng vài phút với các em sinh viên, để mỗi người chúng ta cũng suy nghĩ về cuộc đời của mình, đồng thời chúng ta cũng đón nhận được tình yêu của Chúa trong mùa chay, mùa sám hối.